Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ký rồi tôi bao con trai đi, nhưng mà công quả giùm tôi nha. Tức là vô rồi sám hối, trước tiên là vô lại Phật sám hối, con nghiệp chướng nặng quá, mỗi ngày sám hối trước bằng Phật, rồi vô tịnh xá để sám hối Phật. Đó là trước sám, tức là phải tu cái hành sám hối, vô sám hối, rồi sau mới là tu. Tu đây là quản kết hiện duyên. Tức là bây giờ mình nghèo thiếu phước quá, mình không thể mình ngồi để người ta cúng dường mình ăn được, thì bây giờ mình đi làm công quả, thì mình đi nấu nướng, chùi son chùi nồi, quét dọn chánh điện, lao bằng Phật sạch sẽ, mình phục vụ cho đại chúng, rồi mình mới là mình thấy ai giàu có phước báo hơn mình á, mình á là gieo cái duyên lành, chứ không phải là ganh tị. Thí dụ giờ một cái người nghèo đi chùa mà mình thấy thua suốt mọi người, cái ganh tị cái bà đó, ông kia, rồi rình rình gian tham nhộng cắp, cái người đó dễ thương không mà tự. Còn một cái người nghèo mà vô đây cứ lo làm công quả, ai nói gì cũng nhẫn nhục, mà tâm lúc nào cũng vui vẻ, miệng lúc nào cũng mỉm cười, không ganh ghét thật đó ai, người đó dễ thương không? Phật tử có cho tiền không? Rồi mùa Trung Thu này cho bánh ăn Trung Thu không hết nữa, thấy không? Còn nghèo mà còn giữ nữa, nghèo mà còn tham lam trộm cắp nữa, thì không có sám hối, mà cũng không có quản kết thiện duyên. Cho nên đối với cái người tu á, quản kết thiện duyên là con đường quan trọng nhất để mà bồi dưỡng phước huệ. Nếu mà chỉ biết ích kỷ cho mình thôi, thường thường những người mà thiếu phước nghèo á, họ chỉ biết ích kỷ cho họ thôi à, họ không nghĩ tới người khác. Thì không nghĩ tới người khác thì làm sao họ mở cái tâm mình ra để mà hành Bồ Tát đạo được. Tức là người này không có lòng vị tha, không giúp đỡ người khác thì không thể nào tu hành thành công được. Nếu mà tu chỉ biết mình thôi à, ta không biết nghĩ đến cộng đồng, không biết nghĩ đến huynh đệ, mà không sám hối, mà không quản kết thiện duyên, tức là không tạo cái phước lành, không gieo duyên người này người kia, thấy ai không ưa chân á, cái người nghèo là thấy ai không ưa chân á, thì làm sao mà gieo duyên ai được. Mà không phải là nịnh, là thấy cái bà giàu bà chở đồ vô cúng hết, bà mang sách nặng mà chạy ra bác đưa con sách tiếp cho bác, sách thành tâm sách nha, phải lại đến nịnh sách rồi lát xin tiền, không phải vậy. Thành tâm quan hỷ trước cái phước báo người khác, rồi mà vô chùa đây mà không sanh nạnh hẹ, mình làm giúp được gì cho sư cô, làm giúp gì cho tam bảo, giúp gì cho huynh đệ, người ta tu được, mình chưa đủ phước tu thì mình phục vụ cho đại chúng đó, thì đó là quán kết thiện duyên. Thì cái người nào mà muốn tiêu trừ cái nghiệp tội thì phải cần nhau cái quá trình là sám hối. Phật tử biết cái phước sám hối rất là lớn. Mình muốn thoát cái nghiệp nhân quả báo á, thì trước tiên là phải sám hối. Khi Phật tử mà quỳ xuống sám hối trước bằng Phật thì Phật tử biết á, là cái nghiệp chướng mình nó tiêu, mà công đức sanh ra vô lượng đó. Thường xuyên á, là về chùa là sám hối trước, rồi sau đó mới tu. Trước sám sau tu đó. Mà khi mình sám hối mình tu thì nợ nần tội lỗi trong quá khứ đó nó trả hết rồi đó, thì chúng ta mới bắt đầu tích lũy công đức được. Giống như giờ hai vợ chồng mới cưới nhau rồi nghèo quá trời rồi, đám cưới nội đám cưới mà ham sang chụp hình xong là mấy triệu rồi, nợ nần kia hai chồng phải làm ăn trả nợ, trả hết nợ nần để bắt đầu mới tích lũy tiền bạc được. Hay là giống như giờ Phật tử mua chiếc xe là cả mấy trăm triệu thì phải chạy, phải cài bừa ai kêu cũng phải chạy hết để mà trả nợ xong rồi bắt đầu mới tích lũy công đức. Đằng này là nghiệp quan trái mình còn nhiều quá, mà tu bao nhiêu thì nghiệp chướng nó đội trơn rồi đó, thì mình phải sám hối, rồi quản kết thiện duyên, tội lỗi nợ nần trong quá khứ trả hết rồi thì chúng ta mới bắt đầu tích tụ công đức, thay đổi tâm tánh và vận mệnh của mình thì cuộc sống theo đó mà chuyển biến đó. Cho nên Phật tử tu không thành tâm tu cho nên không thấy được cái Phật pháp nhiệm mộc. Mới đây có một cái Phật tử ở Tân Bình á, quê ở Gò Công Tây á, mà lấy chồng ở Tân Bình á, rồi tình cờ coi nghe pháp trên mạng của tôi á, cái mới tìm về nó trời ở tại Gò Công Tây này có một vị thượng tọa giảng sư mà con đâu có biết đâu, con coi trên mạng nghe nói là thượng tọa ở Gò Công Tây, con mừng quá về đây kiếm, mà Phật pháp nhiệm màu thượng tọa ơi, hai vợ chồng con nghèo khổ, cha mẹ bên chồng á cho không có tiền cho con, hai chồng con ở cái nhà mướn cái nhà trọ, tiền bạc bao nhiêu đổ vô nhà trọ con gái, bây giờ đùng cái bà mẹ chồng con bán căn nhà được 8 tỷ, mà có bốn đứa con cho mỗi đứa 2 tỷ, chồng con được 2 tỷ, rồi em mua được cái căn nhà, hai vợ chồng mở tiệm tạp hóa Phật pháp thiệt nhiệm màu, con thành tâm, con tu thành tâm, con đi chùa làm công quả, bây giờ đổi đời liền trong đời này, đừng nó phải kiếp sau. Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Chỉ cần thành tâm mà thôi, thật tâm hành tâm, thì cái tâm thành thật đó đó mới sanh ra phước báo vô lượng. À, cho nên trong cái quá trình mà mình tu tập á, sám hối, quảng kết thiện duyên, thì chúng ta có thể kết hợp với cái cương lĩnh của thiền tông á. Thiền tông á là sao? Là để mình tiến hành tư duy, để mà mình có cái tiến bộ nhanh chóng, tức là mình phải kết hợp với thiền. Có nhiều người không hiểu á, nói là tôi tu tịnh độ rồi á, tôi kỵ thiền. Cái thiền đó nó không có trái với tịnh độ, tịnh độ không trái với thiền. Bây giờ tôi hỏi Phật tử nha, ví dụ Phật tử nấu canh mà không niêm muối thì ăn được không? Canh nó lặng nhách phải không? Kho mà không có muối được không? Xào không muối được không? Như vậy thì muối là một cái chất chủ lực trong tất cả các cái chất, phải không tử? Phật tử niêm gì niêm mà không có muối thì không được, phải không? Thì cái thiền á, nó là một cái chất chủ lực của tất cả các pháp môn. Bây giờ Phật tử tu tịnh độ đi, Phật tử niệm Phật đi, không tu thiền đi. Rồi ví dụ giờ Phật tử giận ai, hay là Phật tử gặp cái chuyện gì đó phiền não, Phật tử niệm Phật được không? Nam mô A Di Đà Phật, mới niệm vài ba câu, cái nhớ cái mặt ông chồng mình nó khó như gì đó, rồi cái sùng lên. Rồi mới giờ niệm Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cái nhớ cái bà nào đó mới chửi mình hồi nãy, trời ơi niệm Phật không được. Không có thiền trong đó sao niệm Phật được. Phật tử nghe kịp chưa? Mà thiền là gì? Thiền là khai tâm, thiền là trí tuệ. Tức là khi mình giận cái gì, mình phiền não cái gì, mình buồn cái gì, thì phải ứng dụng cương lĩnh của thiền tông là nhìn thẳng vào tâm mình. Mình hỏi là mày buồn cái gì, mày giận ai, cái chuyện đó có đáng giận hay không, mà giận để làm cái gì. Giận là tự trừng phạt lấy mình, giận chi để cho mình đau khổ, đó là thiền. Thiền là nhìn thẳng vào cái tâm mình để tìm hiểu lý do tại sao, nguyên nhân gì mà mình buồn, mình giận, mình đau khổ. Và tìm hiểu nguyên nhân rồi, thấy nguyên nhân nó có đáng hay không. Dù đáng hay không đáng, hãy giận là đau khổ chính mình. Mình giận người ta là mình khổ, còn người ta vẫn vui vẻ, phải không tử? Như vậy là giận là tự mình hành hạ để mình đó. Thì thiền có nghĩa là trí tuệ, là khai tâm. Thì Phật tử tu pháp môn nào cũng phải có thiền trong đó, đúng không? Đúng không? Cho nên á, khi mà mình sanh ra đời với nghiệp quả vậy đó, thì phải có thiền. Thiền là trí tuệ, thì trí tuệ phải biết rõ nhân quả của mình. Phật tử nghe kịp chưa? Biết đây là cái nhân quả của mình tạo ra trong quá khứ, thì mình vui chịu với cảnh ngộ và cố gắng tu hành để mà trước sám sau tu, đó là quảng kết thiện duyên. Thì tóm lại đó, chết không phải là hết, mà chết là còn, và còn tái sanh mãi mãi. Mà cái người trí tuệ chúng ta phải chuẩn bị trong cái kiếp lai sinh để mà đời sau chúng ta để mà tiến hóa. Thì ở đây Phật tử nên nhớ tu có hai loại, hai bậc: tu còn trong luân hồi và tu ra khỏi luân hồi. Tôi nói rõ nữa nghe kìa, tôi còn trong luân hồi và tôi còn ra khỏi luân hồi. Thí dụ như kiếp này mình nghèo khổ quá, bất hạnh quá, thiếu thốn tiền bạc quá, cuộc đời mình trưng chiên gian khổ quá, cho nên kiếp này mình ráng mình tu, mình lập công bồi đức, ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ, tạo nhiều công đức để kiếp sau cho hết khổ. Tu để kiếp sau được giàu, tu kiếp sau để được đẹp, tu để kiếp sau để trường thọ, tu kiếp sau để giàu sang, tu để được kiếp sau đẹp đẽ hen. Đó là tu còn trong luân hồi. Phật tử nghe kịp chưa? Nhưng mà luân hồi có chọn lựa, thì ai muốn còn tu trong luân hồi á, thì phải tu nhân tích đức để đời sau cho nó đẹp, nó giàu, nó sang, nó trường thọ, nó sống lâu. Đó là tu còn trong luân hồi. Phật tử nghe kịp chưa? Còn ai muốn ra khỏi, tu khỏi luân hồi á, bây giờ kiếp sau dù có giàu, có đẹp, có gì nữa, rồi cũng chết, rồi của cải giàu sang cũng bỏ lại, thì muốn ra khỏi luân hồi á, thì cũng vẫn tu, cũng vẫn bố thí, cúng dường, ăn chay, niệm Phật, tu bát quan trai, làm tất cả công đức lành, nhưng mà kết hợp với niệm Phật, niệm Phật đi đứng ngồi, niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Rồi tới giờ lâm chung, mình không đem tất cả những cái phước báo mình tu trong đời này để mong cầu sự giàu sang, mà mình đem tất cả những cái phước báo mình đi làm công quả, làm phước bố thí đó, mình nguyện hồi hướng đem về cõi Phật hết. Thì khi mình chết, mình ra khỏi thế giới ta bà này, mình được vãng sanh cực lạc, đó là ra khỏi luân hồi. Như vậy thì Phật tử á, phải thấy rõ rằng á, tu còn trong luân hồi, mặc dù luân hồi có chọn lựa sanh lên cõi trời hay cõi giàu sang, nhưng mà vẫn còn khổ ha. Nếu Phật tử thấy rõ được cái khổ thì Phật tử phải yểm ly hân nguyện. Yểm ly là phải nhàm chán cái thế giới này, và hân nguyện là hân hoan phát nguyện cầu vãng sanh tịnh độ. Đó là con người có ý chí sức trần, ý chí thoát ly sanh tử thì Phật tử mới ra khỏi sanh tử được. Còn nếu mà tu chỉ mong đời sau được giàu sang giàu có kia đã trong luân hồi, thì Phật tử dù cho cái nhà là cái xác này á có nghèo nàn, đời sau có giàu sang nữa thì cũng vẫn ở trong cái sanh diệt. Phật tử nắm được ý này không? Đó. Thì bây giờ trước tiên á, Phật tử nhắm rằng á, bây giờ tử ngồi đây, tôi hỏi thành thật trả lời nha, tất cả ngồi đây là 100 mấy chục vậy, bây giờ Phật tử tu ở đây tu niệm Phật phải không? Bây giờ Phật tử có bảo đảm là bạch sư, con xin bảo đảm cam kết sư là kiếp này con giảng sanh cực lạc chắc chắn 100%, ai cam kết bảo đảm cho ta nè. Bây giờ Phật tử gọi đây là ai bảo đảm chắc chắn là bạch sư con kiếp này con là con quyết định giải thoát về có Phật không mà còn thay luân hồi nữa, ai dám bảo đảm không? À, một người phải không? Người ta bảo đảm gì để ta bảo đảm đi, còn Phật tử không bảo đảm phải không? Không bảo đảm không cho ta là không bảo đảm phải không? Phải không? Bây giờ cái ông bảo đảm, tôi hỏi ông dựa vào đâu ông bảo đảm? Ông bảo đảm 100% không? Không đúng. Dựa vào Phật Di Đà không là không đúng.
Dựa vào ba con.
Ba ông là ai?
Ba
con là nào? Đây nè, ông Thiên Nam này, ông nói ông dựa vào ba, ông là tao thánh Tây Phương Di Đà. Nếu mà dựa vào Di Đà không bảo đảm đâu, cái đó là tha lực. Nhưng mà tu niệm Phật là phải có tự lực nương tha lực, chứ không phải tu tịnh độ rồi cái gì cũng giao cho ông Di Đà hết trơn là chết luôn á. Cũng như nói thôi giờ tôi tu không niệm Phật cho tăng trộm cắp nữa, ông Di Đà không lo được không? Được không? Hay là tôi phiền não tôi ganh ghét từ đó thì nữa Di Đà lo được không? Trời ơi, tin tịnh độ cái đó là chết, bán lúa giống luôn, phải không? Cho nên tu tịnh độ á, là phải niệm Phật. Trời ơi, niệm Phật dữ lắm. Tại vì trong tịnh độ tu á, là phải tự lực. Tự là gì? Là cái điều kiện mà Đức Phật đưa ra đó, mà chúng sinh nào mà muốn được Ngài rước về cõi Ngài đó, là tới giờ lâm chung á, là phải niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn dễ hay khó? Bây giờ Phật tử, tôi cho tử ngồi tiếng hồ đi, hiện giờ còn tỉnh táo nè, còn sức khỏe ngồi tiếng hồ đi. Rồi bắt đầu xếp trang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 mà niệm một tiếng đồng hồ mà không có xẹt vô cái gì chăng, không có xen vô gì chăng á. Rồi cái niệm Phật kết thành một khối nhất tâm bất loạn. Này niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật mới ba tiếng. Hồi hôm qua ăn đám cưới. Nấu ăn dở ẹt rồi bà phong bày 200.000 ổn quá. Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Trời ơi, ngày mai ta bày đám dỗ không biết mua gì đây. Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Trời ơi, con nhỏ quà nó hoang ức mình. Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Vậy có nhất tâm bất loạn không? Họ tự thấy không? Đó. Nó xen cái tâm nó, cái tâm mình nó tạp nhạp lắm, nó xen lắm đó. Rồi chưa hen. Cái mình niệm Mô Phật, Mô Phật. Trời ơi, niệm hoài mà sao nó không tỉnh tâm nè. Cố gắng lên niệm nhất tâm bất loạn. Thì cái mình cố gắng để mà niệm nhất tâm bất loạn thì cái tâm cố gắng đó là hai tâm rồi. Niệm Phật không cố gắng để nhất tâm, mà niệm Phật một cách tự nhiên liên tục á, thì cái tâm kết thành một khối. Bây giờ người ta nói giận, người ta nói nặng, vui buồn thì người ta không xen vô tâm mình được, chỉ thành một khối thôi. Dù ai nói nó nặng nó nhẹ, tâm mình niệm Phật nó kích riêm mà mưa không lọt vô nữa thì mới nhất tâm bất loạn. Con này tới giờ chết, thôi bà đâu rồi, bà đi đâu mất tiêu rồi, để giờ tôi chờ bà đâu có tiêu rồi, con hai đâu rồi, thằng ba đâu rồi, trời ơi tôi gần chết rồi, nó mất tiêu à. Rồi cái gặp cái tiền đó còn để dưới hầm giường á, bà nhớ tôi chôn trong dưới hầm giường á, chói chăng kia, tiếc nuôi tiền bạc đâu giải thoát đâu. Thì giờ Phật Di Đà mà có đến cứu mình, cứu nổi không Phật tử? Đừng như cái ông này mà nó trong Di Đà chết luôn á. Tự lực nương tha lực. Như vậy tin thì tin đi, nhưng mà Phật tử nhớ rằng á, niềm tin là niềm tin, mà sự thật là sự thật, đúng không? Đúng không? Bây giờ Phật tử đi ra về Trung Lương, nghe ngày ba Trung Lương, Phật tử quẹo tay mặt á là về Sài Gòn phải không? Quẹo tay trái về Cần Thơ, Vĩnh Long. Mà bây giờ mình muốn đi Sài Gòn mà ra tới Trung Lương mình quẹo tay trái, tôi tin rằng tôi đi đường này tới Sài Gòn, tới không? Thì niềm tin đó, nhưng mà không có sự thật. đúng không? Qua tới Trung Lương mà quẹo tay trái, mà cứ tin tưởng là tôi về Sài Gòn thì đi tay trái thì có tới Sài Gòn không? Về Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, qua về biển, qua Campuchia luôn chứ là sao Sài Gòn được. Niềm tin thì có niềm tin, nhưng mà phải có trí tuệ nữa. Và trí tuệ đó thấy rõ được cái tâm mình còn ô nhiễm thế nào để mình đoạn tuyệt nó, thì chết mới được giảng sanh. Phật tử đồng ý không? Chết được cái gì cũng nói Di Đà, Di Đà lo hết trơn. Trời ơi, nếu vậy thôi cái Tịnh Độ Tông này á, pháp môn niệm Phật này khó thác trong Di Đà chứ, ỷ lại tha lực không, mà không tu vậy thôi tôi cũng không thèm tu luôn nữa. Nên tôi không thèm đi giảng đạo thuyết pháp, tôi nằm nhà đó tôi ăn tôi ngủ chờ Phật rước tôi. Được không Phật tử? Được không? Đó, cho nên á, chết không phải là hết, mà chết là giảng sanh. Thì bây giờ tóm lại á, vì sao mà con người chúng ta tu hành phải khó khăn như vậy, thử thách như vậy? Phật tử nghe kỹ nha, tại sao mà nãy giờ tôi nói tu hành khó khăn vậy phải không? Đó là vì tu hành càng cao á, thì những thử thách phải đối mặt sẽ càng nhiều. Mà Phật tử nhớ tu là gì? Tu là phải thanh tẩy tội chướng của đời mình. Tu là thanh tẩy tội chướng của đời mình. Giống như chiếc áo mình bây giờ á, nó dính mũ chuối, dính đồ dơ, thì Phật tử phải làm sao nó hết? Phải mua thuốc tẩy, tẩy phải không? Cái tâm mình nè, nó dính khằng tham sân si nè, tật đố ganh ghét nè, phiền não đó. Bây giờ Phật tử tẩy nó được chưa? Tẩy hết chưa? Dùng cái gì tẩy? Dùng pháp môn niệm Phật. Cứ việc niệm Phật tẩy tẩy tẩy. Cái này qua kinh nghiệm tu tôi em, tôi tẩy nó nhiều lắm. Bây giờ cái áo tâm tôi giờ cũng hơi trắng trắng rồi đó Phật tử. Hồi chưa tu nó đang thui à. Bây giờ tẩy nó hơi trắng trắng ngà ngà, nó chưa trắng tinh. Nó cũng có còn buồn, cũng còn buồn vui giận hen. Nhưng mà cái tham nó bớt rất nhiều, bớt trên 80%. Ham sân si nó cũng bớt rất nhiều. Rồi sự ham muốn ở cuộc đời này nó không còn nữa. Rồi sự phải quấy dinh nhục khen chê, khen cũng được, chê cũng được, không còn buồn vui nữa. Có kỳ đó tôi đi dự một cái đám tiệc, rồi đi chung với sư, ta giới thiệu mấy đàn em tôi toàn là đại đức, còn tôi ta không biết tôi là ai. Ông sư này vô danh tiểu tốt, không thèm giới thiệu. Cái có gì sư nói, trời ơi, quên giới thiệu ông thượng tọa giáo tây, bỏ quên ổng rồi. Cái tôi nói có sao đâu hòa thượng, danh là giả danh mà. Đó, tức là Phật tử tu làm sao mà cái tâm Phật tử đứng trước tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, tình yêu danh vọng, mà tâm Phật tử không còn bị thu hút bởi những cái đối tượng đó nữa. Lòng tham Phật tử không còn, lòng sân Phật tử không còn, cái mãnh lực của đồng tiền không còn cuốn, sức mạnh cuốn hút Phật tử nữa, mà tâm Phật tử cũng không còn chạy theo những đối tượng đó nữa. Phật tử vững vàng trước sự khen chê dinh nhục cuộc đời, thì đó là thanh tẩy được tội chướng của mình. Còn là cái tâm mình tu tu cho tham tham, tu tu với sân sân, tu tu cũng ganh ganh, tu tu cũng nói xấu người ta, tu tu cũng ghét ghét, phải không? Tu một lẽ nhưng mà cái tâm mà một lẽ, thành ra kết quả làm sao? Kết quả không được thanh khiết, không được giảng sanh. Cho nên tu hành sẽ gì khó khăn á, là tại vì á, mình phải thanh tẩy tội chướng ở đời mình. Mà bây giờ mình dùng một khoảng thời gian hữu hạn của một đời người, mình thanh tẩy hết tội chướng không? Một đời này mình thanh tẩy, tẩy rửa hết cái tội lỗi trong tâm mình không? Không có. Cho nên tu một đời chưa hết tội thì tu hai đời, tu 10 đời, thậm chí tu còn nhiều hơn nữa, để mà chúng ta thanh tẩy tâm chúng ta. Cho nên tu đâu phải là một kiếp đâu, tu phải nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên tu á, kiếp này mà được giảng sanh về cõi Phật A Di Đà, không phải về đó để mà thành Phật, mà về đó để tiếp tục tu tiếp nữa. Tại vì cõi Phật A Di Đà là cái cõi thù thắng đầy đủ chứng viên, còn cái cõi này thì lừa thầy phản bạn, kẻ xấu rất nhiều, người chân thật rất ít, kẻ chung thủy rất nhiều, chân thật rất nhiều rất ít, mà cái người ấy, giả dối thì rất nhiều, phải không Phật tử? Mà chân thật rất ít, còn giả dối lừa thầy phản bạn, gian manh xảo trá, tiểu nhân rất là nhiều. Cho nên cái cõi này khó tu, mà về cõi Phật đầy đủ cái duyên. Đó là ý nghĩa của sự giảng sanh. Giảng sanh gì đó là tu nữa đó. Tu hành là phương pháp nhanh nhất là tẩy rửa thân tâm của mình. Cho nên chúng ta tu hành một năm á, nếu mà tích cực tu hành một năm thôi thì có thể chuyển biến lớn lao. 3 năm á, người xưa nói rằng tu hành mà một năm mà chân thật tu hành á, thì á, nó có sự chuyển biến, nó sự chuyển biến trong tâm mình rất là lớn lao. Mà nếu tha thiết tu hành 3 năm á thì sao? Thì á, là thoát thai quán cốt. Thoát thai quán cốt là sao? Thoát thai là ra khỏi cái bào thai ngu muội tối tăm. Quán cốt là thay đổi xương thịt, Nên đó là mình đã không thánh thì cũng là bậc hiền trí rồi đó. Tóm lại thì do tu hành mà khó khăn á, sở dĩ khó khăn á là do mình thanh tẩy tất cả nghiệp chướng tham sân si mạng nghi trong một thời gian hữu hạn này nè đó. Mà để cho nó thành tựu á thì tự thấy khó hay vậy? Rất khó phải không? Thì tuy khó nhưng mà nó không khó đối với người ý chí đó. Thì chúc Phật tử tu hành á thì phải là giác ngộ điểm này ha, để mà cố gắng tu tập để mà mỗi đời đi lên. Nếu Phật tử tu mà kiếp này chưa bảo đảm cái sự vãng sanh á, mình cảm thấy mình tu cái phước này kém quá, chưa đủ vãng sanh, thì thôi tu còn luân hồi kiếp sau vãng sanh cũng được. Tôi nói cứu vớt nha, chứ phải đừng nói thôi ông sư nói vậy thôi để kiếp sau vãng sanh, kiếp này được vãng sanh thì tốt, còn không á thì kiếp này chưa đủ phước duyên á thì bây giờ Phật tử cố gắng kiếp sau tu để mà kiếp sau mình đầy đủ phước đức trí tuệ thì để được giải thoát. Còn không á, kiếp này không được vãng sanh mà kiếp sau á mà đi sanh tử luân hồi lạc lầm nữa ha thì còn khổ nữa, đúng không Phật tử? Đúng không? Chúc Phật tử giác ngộ đêm này mà cố gắng tu tập nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.